Đau khổ của sinh lão bệnh tử. Đau khổ khi sinh ra đời, tức là sinh khổ. Với loài người trong thế giới hiện nay, chúng ta thuộc loài được sinh ra từ thai tạng, thai sanh. Trước tiên, thần thức của một chúng sinh trong trạng thái trung ấm phải nhập vào giữa sự hợp nhất tinh dịch của người cha và máu huyết của người mẹ. Sau đó, thần thức đó phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn trong những giai đoạn khác nhau khi bào thai được hình thành, như miếng thạch hình tròn, như hình trái xoan lầy nhầy, như hình thuôn dày, như hình bầu dục vững chắc hoặc khối u tròn căng cứng, vân vân. Một khi tay chân, các cơ quan và các giác quan được hình thành, cái thai sẽ bị nhốt bên trong tử cung tối tăm, hôi hám và ngạt thở, khổ sở như người bị ở trong tù vậy. Khi người mẹ ăn thực phẩm nóng, thai nhi đau đớn như thể bị lửa đốt. Khi người mẹ dùng đồ ăn lạnh, nó cảm thấy như thể bị ném vào nước đóng băng. Khi người mẹ nằm xuống, nó như thể bị chôn vùi dưới sức nặng của một quả đồi. Khi mẹ ăn no, nó như thể bị ngạt thở giữa những tảng đá. Khi người mẹ đói, như thể nó bị rơi từ một vách núi. Khi người mẹ đi hay ngồi xuống, nó cảm thấy như thể bị gió vùi dập. Tới lúc phải chào đời thì nghiệp lực xoay đầu đứa bé xuống để nó sẵn sàng được sinh ra. Khi đứa bé bị đẩy xuống cổ tử cung, nó đau đớn như thể bị một người khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy hai chân đập thật mạnh vào tường. Khi bị đẩy qua khỏi xương chậu, đứa bé cảm thấy như thể bị kéo qua cái lỗ trong một bàn kéo sợi. Nếu tử cung mở quá hẹp, nó không ra được và sẽ phải chết. Quả thực, cả hai mẹ và con có thể chết trong khi sinh đẻ, và cho dù qua được thì họ cũng đã phải trải qua tất cả những kinh nghiệm đau đớn của lúc hấp hối, như đại đạo sư xứ Otiyana có nói: cả mẹ và con đều đi nửa đường đến gần xứ sở của tử thần. Và mọi khớp xương của người mẹ ngoại trừ xương hàm bị vặn rời ra. Đứa bé phải kinh qua mọi sự đau đớn. Khi rơi xuống tấm nệm lúc chào đời, nó có cảm giác như bị rơi xuống một cái hố đầy gai. Khi được lau chùi lớp chất nhờn trên lưng, thì nó có cảm giác như bị lột da sống. Lúc được tắm sữa, nó có cảm tưởng như bị đánh bằng gai. Khi được đặt vào lòng mẹ, nó cảm thấy như một con chim nhỏ bị diều hâu tha đi. Khi được thoa bơ trên đỉnh đầu, thì nó có cảm giác như bị trói và ném xuống một cái lỗ. Được đặt trong nôi thì giống như bị bỏ vào bùn dơ. Mỗi khi đứa bé bị khổ vì đói, khát, đau bệnh và những thứ khác, thì điều duy nhất mà nó có thể làm là la khóc. Từ lúc được sinh ra đến khi lớn lên và bước vào tuổi thanh niên, ta có cảm tưởng là có sự phát triển và tăng trưởng, nhưng sự thật là cuộc đời ta trở nên ngắn đi, càng ngày chúng ta càng tới gần cái chết hơn. Chúng ta bị thu hút trong những công việc tầm thường của cuộc đời này, hết cái này đến cái kia, chẳng có việc nào đi đến kết thúc. Tất cả tiếp nối nhau chỉ dựa trên ác hạnh, nên kết cục chắc chắn là sẽ bị đọa sanh vào những cõi thấp và chịu đau khổ vô cùng tận. Đau khổ của tuổi già, tức già khổ. Khi chúng ta khiến bản thân mình phải bận rộn với những điều vụn vặt tầm thường và với những phận sự thế gian không bao giờ chấm dứt, thì nỗi đau khổ của tuổi già đã lén đến với ta mà không báo trước. Từng chút một, cơ thể ta mất đi sinh lực. Chúng ta chẳng thể tiêu hóa nổi những thức ăn mà mình ưa thích. Thị giác mờ đi và chúng ta không thể nhìn rõ những vật bé nhỏ hay ở xa. Thính giác cũng bắt đầu giảm sút và chúng ta không phân biệt được rõ ràng âm thanh và lời nói. Lưỡi không còn nếm được những gì mình ăn uống nữa, cũng không phát âm đúng những gì chúng ta muốn nói. Khi tinh thần suy yếu, trí nhớ suy giảm và chúng ta bị nhầm lẫn và đãng trí. Răng cũng bị rụng nên không còn nhai được thức ăn cứng, và nếu ta có thể nói điều gì thì cũng trở thành những tiếng lầm bầm khó hiểu. Thân thể mất đi hơi ấm, nhiệt, nên ta không còn thấy ấm áp khi mặc quần áo mỏng manh. Sức khỏe sa sút nên ta không thể mang vác những vật nặng được nữa. Mặc dù chúng ta vẫn còn sở thích được sung sướng và hưởng thụ, nhưng ta không còn năng lực để hưởng thụ được nữa. Bởi vì kinh mạch và năng lực suy giảm, chúng ta trở nên cáu gắt và thiếu kiên nhẫn. Bị mọi người coi thường, ta trở nên trầm uất và buồn chán. Trong cơ thể, các yếu tố tứ đại bị mất quân bình nên đem lại nhiều tật bệnh và khó khăn. Chúng ta phải vật lộn mỗi khi cử động, như việc đi đứng cũng hầu như trở thành những việc không thể kham nổi. Ngài Justin Miller đã có hát rằng: một, bà đứng lên như thể nhổ một cây cọc khỏi mặt đất. Hai, bà đi sóng sáng như rình bắt chim. Ba, bà ngồi như một cái túi bị thả rơi. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, bà là một bà lão u buồn và huyễn thân bà đã suy sụp. Một, da dẻ bà hằng những vết nhăn. Hai, bà gầy dơ xương, máu huyết thu súc. Ba, bà nửa ngay nửa dại, nửa đuôi nửa điếc. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, mặt bà nhăn nhúm với những vết hằn xấu xí. Một, quần áo rách rưới tả tơi và lượm thượm. Hai, thức ăn uống sao nhạt nhẽo lạnh tanh. Ba, bà ngồi trên chiếu mà dựa dẫm bốn bên. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, bà giống như một hành giả du già, chứng ngộ bị người và chó dẫm đạp. Lúc già cả, khi muốn đứng lên, chúng ta hoàn toàn không thể đứng một cách bình thường. Chúng ta phải đặt cả hai bàn tay lên sàn nhà, như thể đang cố nhổ một cây cột trên nền đất cứng. Khi đi, chúng ta gập người lại và không thể ngước cao đầu, và không thể nhanh chóng nhấc chân, hạ chân. Chúng ta rón rén như một đứa trẻ rình bắt chim. Mọi khớp tay, chân bị diêm sưng, đến nỗi ta không thể ngồi xuống từ từ. Và ngược lại, toàn bộ sức nặng của ta lập tức đổ sầm xuống như một cái bị cói đứt dây treo. Khi da thịt ta bị tiêu hao và ta giãn ra, thân thể và mặt chúng ta đầy những vết nhăn. Với ít thịt và máu bao quanh, tất cả các khớp lộ xa hơn, xương gò má và mọi đầu xương khác nhô lên dưới da. Trí nhớ bị suy giảm, chúng ta trở nên trì trệ, mu mờ, đuôi điếc. Chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt và cảm thấy choáng váng say sẩm. Sinh lực suy yếu, chúng ta chẳng còn muốn ngó ngàng gì tới mình, nên quần áo chúng ta mặc luôn luộn thượm và sờn rách. Khi ăn, ta thường bỏ mứa và không thấy có mùi vị gì. Mọi thứ ta ăn đều lạnh lẽo và nhạt nhẽo. Chúng ta cảm thấy nặng nề đến nỗi khó có thể làm được việc gì. Trên giường, chúng ta phải dựa dẫm tứ phía và không thể ngồi dậy. Bởi vậy, sự suy yếu của thân thể chúng ta đem lại nỗi phiền muộn và đau khổ tinh thần ghê gớm. Tất cả vẻ đẹp và sáng sủa trên khuôn mặt của chúng ta bị phai nhòa, da dẻ nhăn nheo và trán cũng hằn những nếp nhăn xấu xí của một tâm trạng không sung mãn. Mọi người xem thường chúng ta, và cho dù người ta bước qua đầu ta, ta cũng không thể dậy nổi. Chúng ta không phản ứng lại nữa, cứ như thể là những hành giả du già chứng ngộ và tịnh với bất tịnh không còn hiện hữu nữa. Không thể chịu đựng nỗi khổ của tuổi già, chúng ta muốn chết, nhưng thực ra càng tới gần cái chết, chúng ta lại càng khiếp sợ nó. Tất cả những điều này khiến những nỗi khổ mà chúng ta phải trải qua trong tuổi già không khác biệt lắm với nỗi khổ của chúng sanh trong các cõi thấp. Đau khổ của bệnh tật, tức bệnh khổ. Khi bốn yếu tố tứ đại tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất quân bình, mọi loại bệnh tật những loài thuộc về gió, mực, đàm thấp, vân vân xuất hiện, và những cảm giác đau đớn, khổ sở xâm chiếm chúng ta. Ngay khi những cơn đau nhức đầu tiên của bệnh tật tấn công, dù thân tâm ta trẻ trung tới đâu, dù ta mạnh mẽ và chói ngời tới đâu, dù cho ta đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất, chúng ta vẫn sụp đổ như con chim nhỏ bị ném đá. Sức mạnh của ta biến mất, chúng ta lún sâu xuống nệm, và bất cứ chuyển động nào dù nhẹ nhàng cũng rất khó khăn. Thậm chí, việc trả lời khi có người hỏi thăm cũng là một cố gắng. Giọng nói của ta dường như đến từ một nơi sâu thẳm và khó bật ra thành tiếng. Chúng ta cố nằm nghiêng bên phải, rồi bên trái, nằm ngửa, nằm sấp, nhưng chẳng bao giờ có thể thoải mái. Chúng ta mất cảm giác ngon miệng và không thể ngủ được về đêm. Ngày lẫn đêm dường như dài vô tận. Chúng ta phải chịu đựng uống thuốc đắng, chua hay nóng, phải kiên nhẫn đối với việc đốt lấy máu và mọi loại điều trị khó chịu khác. Ý nghĩ rằng bệnh tật này có thể làm ta chết đột ngột khiến chúng ta kinh sợ. Dưới sức mạnh của những thế lực bệnh hoạn và sự không toàn vẹn của bản thân, chúng ta có thể mất kiểm soát cả thân lẫn tâm. Và khi những tri giác mê lầm thông thường của ta lên tới cực độ, thì chúng ta bắt đầu có ảo giác. Thậm chí, đôi lúc người bệnh còn tự tử. Những người đau khổ vì những loại bệnh tật như bệnh cùi, động kinh, họ bị mọi người bỏ rơi và để mặc họ suy ngẫm về số phận của mình. Họ vẫn còn sống mà như thể đã chết. Người bệnh thường không thể tự chăm sóc mình. Bệnh tật làm cho họ nóng nảy và luôn tìm kiếm lỗi lầm nơi những gì người khác làm cho họ. Càng ngày, họ càng trở nên khó tính hơn và hay chỉ trích hơn. Và nếu bệnh tật của họ tiếp tục kéo dài, mọi người sẽ trở nên mệt mỏi khi săn sóc họ và không còn làm những gì họ đòi hỏi nữa. Nỗi bực dọc với bệnh tật của họ gây ra liên tục hành hạ họ. Đau khổ của cái chết. Chết khổ. Khi cái chết tới gần, chúng ta sẽ nằm liệt giường và không còn sức để đứng dậy. Thậm chí, khi nhìn thấy đồ ăn thức uống, ta cũng chẳng còn cảm thấy thèm muốn nữa. Bị hành hạ bởi những cảm giác của người sắp chết, ta cảm thấy càng lúc càng tuyệt vọng. Và tất cả lòng can đảm cùng niềm tin đều tan biến. Chúng ta có những điềm báo và những ảo giác về những gì đang chờ đợi mình. Đã đến lúc cho cuộc ra đi lớn lao. Gia đình và bạn bè tụ tập quanh ta, nhưng họ không thể làm gì để trì hoãn cuộc khởi hành của ta. Chính bản thân ta phải trải qua nỗi khổ của cái chết một cách hoàn toàn đơn độc. Ta cũng chẳng có cách nào để đem theo những vật sở hữu, dù chúng có thể nhiều tới đâu chăng nữa. Ta không thể tự mình buông bỏ những thứ đó, nhưng cũng biết rằng mình cũng không thể giữ được chúng. Sự hối hận tràn ngập trong tâm khi ta nhớ lại những hành nghiệp bất thiện đã làm. Ta khiếp sợ khi nghĩ về những đau khổ của các cõi thấp. Cái chết đến đột ngột, nỗi sợ hãi phủ chụp lấy ta, những tri giác về cuộc đời biến mất và thân thể lạnh dần. Khi người hành nhiều ác nghiệp chết, họ nắm chặt lấy ngực mình, khiến trên da đầy những dấu móng tay. Khi nhớ lại mọi ác hành của mình, họ run sợ vì bị tái sanh trong những cõi thấp. Họ tràn đầy hối hận vì đã không thực hành pháp, trong khi có được sự tự do để làm điều đó, bởi đó là điều ích lợi duy nhất vào lúc chết. Khi nhận ra điều đó, họ cảm thấy vô cùng đau khổ. Đó là lý do tại sao họ lại đấm ngực và để lại đầy những dấu móng tay ở đó khi chết. Có câu nói rằng, hãy xem một người ác hấp hối, kẻ ấy là một vị thầy minh họa cho chúng ta thấy nghiệp quả của mọi hành vi. Thậm chí trước khi chết, những cõi thấp bắt đầu thâm nhập vào họ. Bất kỳ điều gì họ cảm nhận đều trở thành mối đe dọa. Mọi cảm giác đều khiến cho họ đau khổ, tứ đại tan rã, hơi thở khò khè và chân tay sủ liệt. Họ bắt đầu có các ảo giác, đôi mắt trợn trừng, và khi họ từ giã đời này, thần chết sẽ đến gặp họ. Những ma quỷ trong trạng thái trung ấm xuất hiện mà họ không có người che chở hay nơi nương tựa nào. Chẳng có gì bảo đảm rằng giây phút mà ta sẽ rời bỏ cuộc đời này hoàn toàn trần trụi và trắng tay sẽ không đến vào ngày hôm nay. Khi điều này xảy ra, điều duy nhất sẽ thực sự giúp đỡ chúng ta chính là Phật Pháp, không có nơi nương tựa nào khác. Có câu nói rằng, trong thai tạng của mẹ, hãy chuyển tâm bạn hướng về Pháp. Ngay khi bạn chào đời, hãy nhớ nghĩ đến giáo Pháp cho giây phút lìa đời. Bởi cái chết đến thật đột ngột, đối với người trẻ cũng như già, nên chúng ta phải bắt đầu thực hành Pháp ngay từ lúc sinh ra đời. Duy chỉ một mình Pháp sẽ giúp đỡ chúng ta vào lúc chết. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã lãng quên cái chết, quá bận rộn trong việc đánh bại kẻ thù và giúp đỡ bạn bè, chăm sóc của cải và nhà cửa của mình, hoàn toàn bị gia đình và bằng hữu chiếm lĩnh. Nhưng nếu suy ngẫm về điều đó, thì việc để thời gian trôi qua như thế và chìm sâu trong tham sân và si vì lợi ích của bạn bè và những người thân yêu chính là một sai lầm khủng khiếp. Những đau khổ khác của con người, nỗi sợ hãi gặp kẻ thù địch. Chúng ta tiêu phí tất cả thời gian của mình để tìm kiếm giàu sang và thịnh vượng, và canh chừng sự giàu sang thịnh vượng đó cả ngày lẫn đêm. Nhưng cuối cùng thì ngay cả điều đó cũng không giúp ta khỏi phải chia sẻ tài sản của chúng ta với kẻ thù. Những kẻ cướp ngày trộm đêm, chó hoang chó sói và những thứ dữ khác hoàn toàn có thể bất ngờ tấn công ta mà không báo trước. Rõ ràng là càng có nhiều của cải và tài sản thì ta lại càng thêm phiền não để thâu đạt được những thứ ấy, để bảo vệ và cố gắng làm cho những thứ ấy tăng trưởng. Ngài Long Thọ đã viết: việc tích lũy canh chừng và làm cho của cải tăng trưởng sẽ làm bạn kiệt sức. Hãy hiểu rằng của cải trù phú chỉ đem lại sự suy tàn và hủy hoại. Ngài Jason Milarepa có nói: lúc bắt đầu, của cải làm bạn hạnh phúc và thèm thuồng, nhưng dù có nhiều đến đâu, dường như chẳng bao giờ bạn thấy đủ. Trong khi đó, tâm bủng xỉn cột những nút thắt quanh bạn, bạn không thể chịu đựng được khi phải dùng của cải vào việc cúng dường hay từ thiện. Sự giàu có của bạn hấp dẫn kẻ thù và những thế lực xấu, và tất cả những gì bạn tích góp lại bị người khác tận dụng. Vào lúc cuối, con quỷ giàu có đặt cuộc đời bạn vào nỗi hiểm nghèo. Nản lòng biết bao khi đấy chỉ là việc trông nom tài sản cho kẻ thù. Ta, Milarepa, đã dứt bỏ khối nặng này là kẻ kéo lôi ta vào luân hồi sanh tử. Ta chẳng còn mong muốn nữa yêu tin cám dỗ này. Những đau khổ của chúng ta có mối tương quan trực tiếp tương ứng với số lượng những gì ta sở hữu. Chẳng hạn, nếu ta sở hữu một con ngựa, ta sẽ lo nghĩ nó có thể bị kẻ thù chiếm đoạt hay bị ăn trộm. Ta sẽ lo rằng liệu nó có đủ cỏ khô để dùng hay không. Chỉ một con ngựa thôi cũng đủ mang lại bao nhiêu phiền toái. Nếu ta có một con cừu, ta sẽ có nhiều phiền toái tương xứng với một con cừu. nếu ta có một túi trà, chắc chắn ta sẽ có nỗi phiền não đáng giá một túi trà. Vì vậy, hãy quán chiếu và thiền quán để hiểu rằng được sống trong an bình là điều quan trọng như thế nào. Như câu ngạn ngữ cổ xưa có nói, không của cải thì không kẻ thù. Hãy tạo hướng khởi cho mình bằng những câu chuyện của chư Phật trong quá khứ, và hãy nhổ bật gốc tất cả những tham luyến tiền bạc và của cải. Hãy sống bằng những gì mình nhận được như những con chim, và cống hiến hoàn toàn bản thân mình vào việc thực hành Phật Pháp. Nỗi sợ hãi mất người thân yêu. Chúng ta sống trong thế giới luân hồi và cảm thấy ràng buộc với những người mà ta đồng cảm và thù địch với những người khác. Vì lợi ích của gia đình, đệ tử, đồng bào, bạn bè và những người thân yêu của chúng ta, ta sẵn sàng trải qua mọi thứ đau khổ. Dù là họ hàng hay bằng hữu, thì không một ai trong số những người mà chúng ta có những sự ràng buộc này có thể sống mãi mãi, và không sớm thì muộn chúng ta cũng buộc phải xa lìa họ. Họ có thể chết hay bôn ba ở những xứ khác, hoặc bị kẻ thù hoặc nguy hiểm đe dọa, và những nỗi khổ họ phải trải qua sẽ ảnh hưởng đến chúng ta còn sâu xa hơn cả những nỗi khổ của chính chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ quan tâm quá nhiều tới con cái và thường xuyên lo lắng chúng có thể bị lạnh, đói hay khát, hoặc chúng ta có thể bị đau ốm hay chết đi. Trong thực tế, họ thương con tới nỗi tha họ chết còn hơn là để chúng ta phải đau khổ, và vì lợi ích của chúng, họ phải trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng dù chúng ta đau khổ quá nhiều vì nỗi lo sợ phải bị chia cách với bạn bè và người thân yêu, thì chúng ta nên suy nghĩ về những điều này thật cẩn thận. Liệu chúng ta có thể quả quyết rằng những người thân yêu của ta thì đáng yêu như ta nghĩ không? Chẳng hạn cha mẹ ta nói thương chúng ta như con cái họ, nhưng cách họ thương yêu ta là một cái thứ thương yêu lầm lạc và có hậu quả vô cùng tai hại. Bằng cách cố gắng cho chúng ta của cải, tài sản và lập gia đình cho ta, cha mẹ ta đang cột chặt chúng ta vào giới luân hồi. Cha mẹ dạy cho ta mọi thứ chúng ta cần để ta biết cách đối xử tốt hơn với các đối thủ của ta, cách quan tâm tới bạn bè, cách làm giàu, và dạy cho ta tất cả các kế hoạch tai hại khác. Nhưng làm như vậy thực sự là chỉ để cầm chắc một điều, là chúng ta sẽ bị mắc bẫy, không thoát ra được khỏi những cõi thấp. Các bậc làm cha mẹ chẳng thể làm được điều gì tệ hại hơn thế nữa. Về phần con cái chúng ta, cả trai lẫn gái, lúc đầu chúng bú tinh chất từ thân ta, lúc lớn lên chúng lấy thực phẩm khỏi miệng ta, và vào lúc cuối chúng lấy tài sản khỏi tay ta. Để đáp lại tình thương của ta, chúng nổi loạn chống lại chúng ta. Chúng ta trong khi làm cha mẹ đã cho những đứa con trai tất cả tài sản mà chúng ta kiếm được suốt đời mình, không tính toán giá trị và chẳng quan tâm gì đến tất cả những hoạt động bất thiện, những nỗi khổ và sự phê bình chỉ trích mà ta đã phải nếm chịu. Nhưng chúng vẫn không có lòng biết ơn tối thiểu. Cho dù ta cho chúng nhiều đồng tiền trung hoa bằng bạc, chúng cũng chẳng biết ơn gì hơn bất kỳ người bình thường nào nhận được từ ta một nhúm lá trà. Chúng chỉ nghĩ rằng bất kỳ những gì của cha mẹ đều tự động thuộc về chúng. Những kẻ chị em và con gái chúng ta cũng thế. Họ ngốn nuốt tài sản của ta mà không một chút biết ơn. Chúng ta càng cho họ thì họ càng muốn thêm. Nếu chúng ta chỉ có được chút ít như một miếng lam ngọc giả dùng làm vật để đếm khi lần tràn hạt, thì chị em và con gái ta cũng sẽ đến nịnh bợ, khiến ta cũng phải buông nó ra để cho họ. Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất thì họ góp phần vào sự thịnh vượng của người khác, nhưng chẳng mang lại điều gì cho ta. Nhưng nếu giả dụ hoàn cảnh trở nên tệ hại, thì chúng lại trở về nhà mang theo sự ô danh và buồn tủi cho gia đình mình. Về phần những thân quyến và bạn bè khác của ta, họ đối xử với ta như đối với những vị trời. Đó là chừng nào mà chúng ta vẫn còn giàu có, hạnh phúc và mọi việc đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Họ làm bất kỳ những gì có thể làm để giúp ta và cho ta tất cả những thứ mà ta không cần. Nhưng nếu ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì mặc dù ta chẳng làm điều gì tổn hại đến họ, họ sẽ đối xử với chúng ta như kẻ thù và đáp trả lại lòng tốt của ta bằng ác ý. Tất cả điều này cho thấy con trai, con gái, gia đình và bằng hữu chẳng có chút giá trị nào, như Ngài Racine Milarepa đã diễn tả trong bài đạo ca của Ngài. Lúc ban đầu, con trai của bạn là một thiên thần nhỏ duyên dáng. Bạn thương nó nhiều đến mức không thể chịu nổi. Khi lớn lên, nó đòi hỏi quyền lợi thật hung tợn. Bạn cho nó mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ nó thỏa mãn. Nó đem về nhà con gái của người khác, xô đẩy cha mẹ nhân từ của nó ra ngoài. Khi cha gọi, nó chẳng thèm trả lời. Khi mẹ gọi, thậm chí nó chẳng buồn nghe. Cuối cùng, nó giống như một người hàng xóm ở xa. Bạn tự hủy hoại chính mình khi nuôi dưỡng một tên lừa đảo như thế. Nản lòng biết bao khi sinh ra kẻ thù của chính bạn. Ta, Milarepa, đã ném đi bộ yên cương này là thứ trói buộc ta vào luân hồi. Ta không cần bất kỳ ai trong những đứa con trai thế tục ấy. Rồi Ngài tiếp tục. Vào lúc đầu, đứa con gái là một thiên nữ bé nhỏ xinh tươi, hống hách độc chiếm mọi tài sản tốt lành nhất của bạn. Lớn lên, nó không ngừng đòi hỏi quyền lợi, công khai yêu sách cha đủ mọi điều và kính đáo lấy trộm của mẹ, không bao giờ thỏa mãn với những gì được cho. Nó là nguồn thất vọng của bậc cha mẹ nhân từ. Cuối cùng, nó là con yêu tinh mặt đỏ. Khi mọi việc tốt đẹp, nó là báo vật cho người khác. Khi mọi việc tệ hại, nó sẽ đem tai họa tới cho bạn. Nản lòng biết bao con quỷ phá hoại này, ta, Milarepa, đã ném đi nỗi buồn khôn nguôi này. Ta không muốn một đứa con gái sẽ dẫn ta tới chỗ hủy diệt. Cuối cùng, vào lúc đầu, bạn bè tươi cười khi gặp bạn, và cả thung lũng âm gian hãy vào đây và mời ngồi. Chung cuộc, họ đáp lại lòng hiếu khách của bạn bằng thịt và bia. Món đổi món, đáp trả chính xác từng cái một. Cuối cùng, họ gây tranh chấp trên sự thù ghét hay tham luyến. Nản lòng biết bao những người bạn xấu ác này với tất cả những tranh cãi của họ. Ta, Milarepa, đã từ bỏ những bạn bè ăn nhậu lúc thảnh thơi. Ta không muốn bất kỳ bằng hữu thế tục nào. Nỗi khổ của ham muốn không đạt được. Trong thế gian này, không ai trong chúng ta không muốn được hạnh phúc và được cảm thấy sung sướng, nhưng chẳng ai trong chúng ta đạt được những gì mình mong muốn. Ví dụ, có gia đình cố gắng xây nhà để được sống cho tiện nghi, nhưng ngôi nhà sụp đổ và đè chết họ. Có người muốn ăn để thỏa mãn cơn đói, nhưng thực phẩm làm họ bị bệnh và gây nguy hại cho mạng sống của họ. Có những người lính chiến đấu hy vọng sẽ chiến thắng và lập tức bị giết. Có đoàn thương nhân tiến hành những chuyến đi buôn diễn du với hy vọng chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng bị tấn công và trở nên nghèo khổ. Dù chúng ta có hao tốn bao công sức để kiếm tìm hạnh phúc và của cải trong cuộc đời này, nhưng chúng ta sẽ không thể đạt được những điều ta mong muốn, ngay cả việc thỏa mãn cơn đói trước mặt, trừ phi nào những hành nghiệp trong quá khứ của chúng ta có thể tạo đủ duyên lành để những việc đó trổ quả. Những gì chúng ta làm đều gây nên phiền não cho mình và người khác. Chỉ duy một điều chúng ta có thể chắc chắn là ta sẽ không thể thoát khỏi đáy sâu của các tầng địa ngục. Đó là lý do tại sao một tia lửa nhỏ công đức cũng đáng giá là hơn một trái núi nỗ lực. Những hoạt động luân hồi tiếp nối không bao giờ chấm dứt. Liệu chúng có lợi ích gì không? Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong vòng quay luân hồi từ vô thủy chỉ nhằm đạt được những gì ta mong muốn. Song, chúng lại không đem lại cho ta điều gì ngoài sự đau khổ. Nếu như những năng lực mà ta đã dành trong quá khứ cho những mục đích thế gian, hoặc trong những năm đầu, hoặc trong những năm cuối của chỉ duy nhất một cuộc đời, khiến ta hiến dâng những năng lực này cho Phật Pháp, thì giờ đây chắc chắn chúng ta đã chứng thành Phật quả. Và cho dù không đạt được như vậy, có một điều chắc chắn là ít nhất chúng ta sẽ không bao giờ phải hứng chịu đau khổ trong những cõi thấp nữa. Chúng ta nên thiền quán như sau. Giờ đây là lúc ta hiểu rõ sự khác biệt giữa những gì ta nên làm và không nên làm. Hãy ngưng việc đặt hy vọng lớn lao nơi những công trình của luân hồi, vì chúng là những thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ hoàn tất được. Thay vào đó, hãy thực hành giáo pháp chân chính, bởi vì chắc chắn chỉ có nương vào đó mà mới có được sự thành tựu.